Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 208. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông,
biên tập Nguyên Tâm, Vương Cư Sĩ.
Thời gian ngày 13 tháng 10 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem kinh văn. Câu thứ nhất trong văn trường hàng, đệ lục Nhật Thiên Tử. Phục thứ Nhật Thiên Tử, đắc tịnh quang phổ chiếu thập phương chúng sanh, tận dị lai kiếp, thường di lợi ích giải thoát môn. Nhật nguyệt đều tượng trưng cho ánh sáng, cho nên trong lợi ích chúng sanh mà nói, dùng ánh sáng để biểu pháp. Câu thứ nhất nói Nhật Thiên Tử. Văn trường hàn có 11 câu, 11 câu đều là Nhật Thiên Tử. Người thế gian chúng ta xưng họ là thần mặt trời, trong Phật pháp gọi là Nhật Thiên Tử. Pháp môn ngài chứng được là ánh sáng thanh tịnh phổ chiếu khắp 10 phương chúng sanh. Phạm vi này rất lớn. Thập phương là biến hư không pháp giới, không phải chỉ chiếu một khu vực, không phải mặt trời như trong quan niệm của chúng ta. Mặt trời trong quan niệm của chúng ta là một tinh cầu có thể phát sáng, chúng ta gọi là hệ mặt trời. Bây giờ chúng ta biết được trong đại ngân hà này rất nhiều tinh cầu có thể phát sáng. Buổi tối chúng ta nhìn thấy sao trên bầu trời đều là bản thân nó có thể phát sáng. Tinh cầu nào không thể phát sáng, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Mắt thường có thể thấy được là 9 hành tinh lớn trong hệ mặt trời. Dùng mắt thường quan sát 9 hành tinh lớn này, đại khái chỉ có thể nhìn thấy 5 hành tinh. 2 hành tinh còn lại phải dùng kính viễn vọng mới có thể quan sát được. Bởi vì ánh sáng của hành tinh này là ánh sáng phản xạ. Ánh sáng phản xạ yếu, không mạnh lắm. Ban đêm mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy có khoảng 6.000 ngôi sao. Hay nói cách khác, mắt thường có thể nhìn thấy được 6.000 mặt trời. Nếu như kính viễn vọng quan sát, có thể nhìn thấy được mấy mươi ức. Cho nên biết được sự rộng lớn của vũ trụ. 11 vị ở chỗ này nói đều là Nhật Thiên Tử. 11 vị này đều thuộc Nhật Thiên Tử. Pháp môn tu học chứng đắc của mỗi vị không giống nhau. Nhìn từ vị thứ nhất thấy được, ngài là tịnh quang phổ chiếu thập phương chúng sanh tận dị lai kiếp. Nếu không phải Như Lai ứng quá, nhất định không làm được. Phía trước chúng ta đọc đến trời tam thập tam, trời đao lợi. Trong kinh Phật nói thuộc về địa cư thiên, không cao lắm. Nhưng chúng ta nhìn thấy pháp môn mà mỗi vị thiên vương chứng đắc. Chúng ta nhìn thấy trong phần kệ tụng tu học tâm đắc, cũng như hoằng nguyện hoằng pháp lời sanh của Ngài, đều là cảnh giới của quả địa Như Lai. Chứ vậy chúng ta mới hiểu được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vô lượng vô biên tộc loại đều do chư Phật Như Lai ứng hiện. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được do Phật quá hiền. Muốn độ chúng sanh, thật sự mà nói là độ bản thân chính mình. Khi nào chúng ta giác ngộ, khi nào hiểu rõ, khi nào lĩnh hội được, thì lúc đó quý vị được độ. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói rất rõ ràng với chúng ta: ký di nhật thiên. Nhật này chúng ta cũng gọi nó là thiên. Đa biện quang ích, phần lớn là từ phương diện quang minh lợi ích chúng sanh mà nói. Câu thứ nhất, danh và pháp môn đều là chung. Nhật thiên tử là nói chung, pháp môn cũng là nói chung. Từ đó có thể biết trên dưới 10 câu này là nói riêng, ý nghĩa rất rộng sâu. Vị Phật thân trí quan do như bỉ nhật, vô tư nhi chiếu, thị giết tịnh quan, thử quan thể giả. Từ trong chú giải của Đại sư Thanh Lương mà nói, đó chính là chư Phật. Thân quan trí quan của chư Phật Như Lai giống như mặt trời vậy. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có tâm ích kỷ. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát chứng đắc cứu cánh viên mãn, tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới đều là một thân, pháp thân thanh tịnh, một thân, một tâm, một tánh, một thân, thì làm gì có ích kỷ? Trong hai mới có ích kỷ, trong một công tư đều không có, đều không tồn tại. Cho nên tông môn thường nói thức đắc nhất dạng sự tất. Tịnh Độ Tông nói nhất tâm bất loạn, thật sự là một tâm, một tự tánh, một pháp thân. Cho nên nói chứa một cách vô tư, đây mới gọi là tịnh quang. Tịnh, tịnh đến cùng cực. Phàm phu chúng ta thấy A-la-hán thanh tịnh, Bồ-tát thanh tịnh, Phật thanh tịnh. Quan sát tiêu chuẩn của Hoa Nghiêm, nhất định đến quả địa Như Lai mới thanh tịnh. Đẳng giác Bồ-tát vẫn chưa thanh tịnh, quả địa Như Lai mới thanh tịnh. Do đó chúng ta quan sát tỉ mỉ trong kinh Hoa Nghiêm, những đại chúng dự hội, Đại chúng dự hội là tất cả chúng sanh trong tầng hư không biến pháp giới,
không thiếu sót một ai.
Chúng ta đều ở trong đó. Trên kinh văn nói là tượng trưng. Tượng trưng này là tượng trưng cho một tộc loại, vẫn không phải tộc quần mà tộc loại. Chúng ta có nói đến tộc quần tượng trưng chăng? Nhất định có nói đến, nhưng không phải trong bản này. Nhất định Đại Bổn Hoa Nghiêm Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy trong Long Cung phân lượng đề lớn, mười đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm, đại khái đều nói đến tộc quần. Quyển sách này của chúng ta là quyển sơ lược. Mục tiêu đề yếu của Kinh Đại Hoa Nghiêm, cho nên trong này nói đến loại tộc là loại lớn. Trong mỗi tộc loại lớn lấy một người làm tượng trưng, để chúng ta có thể lãnh hội được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình, là người một nhà, không phải người ngoài. Không có người ngoài, chiếu sáng vô tư. Thật sự lĩnh hội được ý nghĩa này mới biết được tất cả chúng sanh làm sao có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Như Lai, mới hiểu được đạo lý này. Nghi hoặc mới được giải trừ. Thân Phật chính là thân mình. Trí quang là ánh sáng bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh của bản thân. Cho nên chúng ta nhìn thấy thân Phật là pháp thân thanh tịnh của mình. Ánh sáng bát nhã vốn có của bản thân phổ chiếu khắp mười phương thế giới. Đây là nói thể của quang. Nói chung, phía dưới lại nói dụng của quang. Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta dụng của quang có bốn ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ước tâm, nghĩa thứ hai là tựu xứ, nghĩa thứ ba là thời gian, nghĩa thứ tư là nói từ tác dụng. Chúng ta phải biết được chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh thật sự chỉ có một mục tiêu, hướng dẫn tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, phá trừ tất cả nghi hoặc. Ngộ là gì? Trí tuệ vốn có của tự tánh, là mục tiêu dạy học của Phật. Trí tuệ vốn có, không phải đạt được từ bên ngoài. Cho nên trong phẩm xuất hiện Phật nói, cũng chính là kinh này, trong đó có một câu khai thị rất quan trọng. Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Cho nên nói tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Nhưng bây giờ chúng ta vì sao lại trở thành như vậy? Phật nói do có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Một câu nói vạch rõ đạo lý. Hay nói cách khác, Phật trụ thế 49 năm, 49 năm giảng kinh thuyết pháp, chẳng phải đều nói câu này ư? Không những tất cả pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm chính là nói về câu này. Mà thập phương tam thế chư Phật Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà nói vô lượng vô biên pháp môn, vẫn là nói một câu này. Trời câu này không gọi là Phật Pháp. Tương ưng với câu này chính là Phật Pháp cứu cánh viên mãn. Chúng ta cần hiểu thâm sâu ý nghĩa này. Chúng ta muốn hồi phục tự tánh, hồi phục bản giác, hồi phục bản lai diện mục của chính mình. Bản lai diện mục là Như Lai, không có gì khác. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng chấp trước của bản thân là thành công. Nhân duyên tôi học Phật thù thắng hơn các vị đồng tu. Lần đầu tôi học Phật với Đại sư Chương Gia. Lời đầu tiên khi gặp mặt Đại sư, tôi hỏi Đại sư, có phương pháp nào khiến chúng ta nhanh chóng nhập vào cảnh giới chăng? Tôi đưa ra câu hỏi này. Đại sư trả lời tôi 6 chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Đúng là ngắn gọn dứt khoát. Lời trong kinh Hoa Nghiêm, trong đó không có dòng do, trực tiếp ngắn gọn. Nhìn thấu, buông xuống. Các vị có thể buông xuống vọng tưởng chấp trước, các vị sẽ chứng đắc. Phật nói vọng tưởng nói chấp trước, bên trong vẫn có một phần phân biệt. Nói hai đầu, trong đó bao gồm đoạn giữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Mà trong kinh Phật thường nói, chúng ta bị phiền não chướng ngại tự tánh. Trí tuệ đức tướng Như Lai của bản thân không thể hiện tiền. Trừ bỏ chướng ngại này, tự nhiên sẽ hiện tiền. Vậy trừ bỏ từ đâu? Trước tiên phải hạ thủ từ phần nghiêm trọng nhất. Đó là chấp trước, kiến tư phiền não, tướng thô nhất. Chúng ta phải hạ thủ từ đây. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta cũng không rời khỏi nguyên tắc này. Kinh Kim Cang dạy chúng ta trước phá bốn tướng, dạy chúng ta đoạn trừ chấp trước. Nửa bộ sau Kinh Kim Cang dạy chúng ta trời bốn tướng, dạy chúng ta buông bỏ phân biệt. Nó thật sự có tầng lớp, có thứ bậc, có phương pháp. Chúng ta phải lĩnh ngộ, phải y giáo phụng hành. Như vậy mới có thể khôi phục trí tuệ đức tướng trong tự tánh của chúng ta. Trí tuệ chính là tâm, tâm khởi tác dụng. Cho nên Đại sư Thanh Lương đưa ra bốn nghĩa. Thứ nhất nói về tâm, cao thấp đều rõ ràng, cho nên gọi là phổ chiếu. Hai chữ phổ chiếu này nói từ chỗ dùng tâm. cao, nói như hiện nay là tứ thánh pháp giới, hạ là lục phàm pháp giới, chiếu khắp tất cả. Ánh sáng của thân Phật, ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu khắp nơi. Chúng ta muốn hỏi, ánh sáng của thân và trí tuệ chúng ta có chiếu sáng hay không? Phổ chiếu giống như chư Phật Như Lai không khác. Chúng ta mặc dù đang mê có chướng ngại, mê có chướng ngại, không phải không chiếu, vẫn chiếu bình thường. Phật nói thật cho chúng ta. Lời nói thật chỉ có khác biệt giữa mê và ngộ. Lý và sự không có mê ngộ. Lý là tự tánh. Thể của tánh làm gì có mê ngộ. Sự là tướng hiện, tướng cũng không có mê ngộ. Cho nên nói, tìm mê ngộ liệu bất khả đắc. Vậy mê ngộ là gì? Là một hiện tượng, một huyện tướng, không phải thật tướng. Các vị phải biết, mê là một huyện tướng, ngộ vẫn là một huyện tướng. Trong Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới, chương Tỳ Kheo Các Tường Dân, thấy rất rõ ràng. Đặc biệt trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn Tỳ Kheo Các Tường Dân, 7 ngày không tìm thấy thiện hữu. Ngài tìm đến Các Tường Dân tìm 7 ngày không thấy. Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta, 7 ngày không nhìn thấy là ý nghĩa gì? Nghĩa là các vị giác ngộ rồi. Nếu các vị không giác ngộ, làm sao có thể tham vấn thiền tri thức của nhất chân pháp giới? Thế nhưng đến nhất chân pháp giới vẫn không nhìn thấy được thiện tri thức, nguyên nhân gì? Các vị vẫn còn cái giác, vẫn còn cái ngộ. Sau 7 ngày ngộ cũng buông xuống thì nhìn thấy được. Đây chính là hai bên mê ngộ đều buông xuống, hai bên đều không phân biệt chấp trước, thiện tri thức hiện ra, nhìn thấy được. Không phải nhìn thấy họ ở đây là ở biệt phong. Đây lại là ý nghĩa gì? Biệt phong tượng trưng cho pháp môn đặc biệt. Ở đây tượng trưng cho 84,000 pháp môn. Ngoài 84,000 pháp môn ra, có một pháp môn đặc biệt, họ ở đó. Pháp môn đó là gì? Pháp môn đó là pháp môn niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh tịnh độ. Tỳ kheo Các Tường Dân tu pháp môn tịnh độ. Dùng lời bây giờ của chúng ta nói là tu ban Chu Tam Muội. Rất có dụng ý. Cho nên cũng phải buông xuống giác ngộ. Các vị có giác, đối diện của giác là mê. Các vị ở trong hai pháp này. Các vị thử xem Lục Tổ Đàn Kinh, khi Đại sư Huệ Năng gặp Ấn Tông. Ấn Tông là một người rất giỏi, một đại đức cao thủ, giảng kinh thuyết pháp ở phương Nam. Thấy Đại sư Huệ Năng cũng có thể dùng tâm tôn kính nhất để đón tiếp, thật không dễ. Cúi đầu hướng đến Ngài tỏ lòng cung kính thỉnh giáo, hỏi Ngài: Ngài từ Hoàng Mai đến, Ngài có cơ duyên gặp Ngũ Tổ. Ngũ Tổ bình thường thuyết pháp. Đối với thiền định, giải thoát Ngũ Tổ nói như thế nào? Huệ Năng Đại sư trả lời, cũng không nói Ngũ Tổ giảng thế nào, chỉ nói một nguyên lý nguyên tắc. Thiền định, giải thoát là hai pháp, Phật pháp không phải hai pháp. Vừa nói lời này, Ấn Tông liền khai ngộ. Ấn Tông giảng kinh thuyết pháp, trước đây tâm luôn ở trong hai pháp. Các vị hiểu, mê ngộ là hai pháp. Hai pháp, chúng ta mượn câu nói của Lục Tổ, hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp không phải hai pháp. Đây là cách nói cao minh nhất. Người cao minh vừa nghe liền khai ngộ, buông xuống hai bên mê ngộ, thì họ thật sự khai ngộ. Vẫn còn thấy bản thân mình ngộ, vẫn còn ở trong giai đoạn ngộ. Cái ngộ đó là tương tự ngộ, không phải chân thật ngộ, là tương tự, phải buông bỏ ngộ. Nên gọi nhị biên bất lập, trung đạo bất tồn. Lúc này chân tánh hiện lộ ra. Hôm nay chướng ngại của chúng ta cũng ở trong hai pháp này. Dù học có cao minh, cũng chỉ là cảnh giới trước khi Ấn Tông chưa từng gặp được Lục Tổ. Các vị còn có thể lên cao được không? Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta ở trong tương đối, mà nhà khoa học nói chúng ta vĩnh viễn ở trong thế gian tương đối. Tương đối là biên kiến trong kiến hoặc, mà Phật pháp thường nói. Biên là nhị biên, đại với tiểu là nhị biên, dài và ngắn là nhị biên. Tôi với các vị là nhị biên, chúng sanh với Phật là nhị biên, gọi là tương đối. Phật pháp chúng ta gọi biên kiến nhị biên. Lục Tổ nói nhị biên chính là nhị pháp. Người xưa cũng nói chơi vào hai ba. Hai ba là tri kiến phàm phu. Hai ba chúng ta thông thường gọi là ba tâm hai ý. Trong Pháp Tướng Tông nói ba tâm hai ý là bát thức. Ba tâm là nói tâm ý thức, hai ý là nói mạt na với ý thức. Mạt na là ý căn, thức thứ sáu là ý thức. Rơi vào ý này là phàm phu, không phải thánh nhân. Thánh nhân không rơi vào hai ba, không rơi vào hai ba là nhất tâm. Trong kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, nhất tâm là chân tâm. Thần quang trí quang của chư Phật Như Lai phổ chiếu, thân quan trí quan của mọi chúng sanh phổ chiếu giống như chư Phật Như Lai. Chúng ta tuyệt đối không thể nói hôm nay trời âm u, không có mặt trời. Nói lời như vậy là ngu si. Trời âm u là sự việc gì? Mây che mất mặt trời, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng. Phòng phố chúng ta ngày nay chính là thời tiết nhiều mây. Chư Phật Bồ Tát là trời không có mây. Thời tiết trong xanh, chúng ta là trời âm u có mây bù che. Trời u ám không thể nói không có mặt trời. Mặt trời của trời âm u với mặt trời quang đản giống nhau, tuyệt đối không khác nhau. Cho nên Phật dạy chúng ta làm thế nào để chúng ta xóa tan đám mây đen của chúng ta. Như vậy, không phải các vị có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời sao? Mây đen là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải trừ bỏ nó đi. Phật quang phổ chiếu, ánh sáng bát nhã tự tánh của chúng ta phổ chiếu giống với ánh sáng của Phật. Phải tin tưởng vào điều này. Ở chỗ này chúng ta phải có lòng tự tin. Vì vậy chúng ta chỉ nhất thời mê hoặc mà thôi. Mê không phải thật. Trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác chính là mê, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này vốn dĩ không có. Cái mà vốn không có nhất định có thể đoạn được. Không nên cho rằng phiền não quá nhiều, tôi không đoạn được. Không có lời này. Vốn dĩ không có nhất định có thể đoạn được. Vốn dĩ có nhất định có thể khôi phục. Pháp thân bát nhã giải thoát vốn có nhất định có thể chứng được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vốn không có nhất định có thể đoạn được. Có thể đoạn được hay không chính ở lòng tin của bản thân các vị. Bản thân các vị không có niềm tin, vậy làm sao có thể đoạn được? Vốn không tin bản thân mình có thể làm được, các vị vĩnh viễn không làm được. Có rất nhiều người đến hỏi tôi, họ nói: pháp sư, tôi niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Tôi trả lời với họ, lắc đầu. Tôi nói tôi rất hoài nghi. Họ hỏi tại vì sao? Vì bản thân anh hoài nghi. Anh hoài nghi, tôi đương nhiên cũng hoài nghi. Anh không có lòng tin không thể giảng sanh. Tôi khẳng định nói cho anh biết, anh nhất định không thể giảng sanh. Tại vì sao? Vì bản thân anh không tin mình có thể giảng sanh. Anh cần tin tưởng, có đầy đủ niềm tin. Tôi nhất định giảng sanh. Tôi sẽ gật đầu. Anh nhất định giảng sanh. Không phải tôi không có thần thông. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy. Bản thân anh do anh quyết định, không phải do người khác quyết định. Thế xuất thế pháp đều là đạo lý này. Tất cả việc trong thế xuất thế gian, tất cả đều do mình quyết định. Đây là Phật Pháp. Đây thật sự là giáo huấn của chư Phật Như Lai. Thứ hai, nói đến tụ xứ, tắc cùng thập phương giới. Đều nói thật. Cho nên bản thân chúng ta khởi tâm động niệm. Bây giờ nói là sống. Tâm sống của khởi tâm động niệm cũng lập tức là biến khắp mười phương pháp giới. Sống của ánh sáng, sống của điện từ. Người bây giờ đều rất rõ ràng, đều hiểu rất rõ. Đây là sống của vật tướng, sống của sự vật. Khởi tâm động niệm là sống của suy nghĩ, là sóng tâm. Sóng của tâm truyền ra nhanh, trong khoảng sát na liền biến khắp hư không pháp giới. Vật tướng thuộc về sắc pháp, tốc độ sống của sắc pháp rất chậm, tốc độ sống của suy nghĩ rất nhanh. Tại vì sao? Vì vật tướng là do suy nghĩ biến hiện, cho nên sức mạnh của năng biến nhất định lớn hơn sức mạnh của sở biến. Sở biến ra những sức mạnh của vật tướng này từ đâu mà có? Từ cho một phần trong sức mạnh của năng biến mà ra, được một ít phần. Cho nên tất cả nguồn gốc dao động của sống chính là sống tư tưởng, sống tâm. Cho nên chúng ta khởi tâm đồng niệm, cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Bồ Tát khắp mười phương. Mặc dù như vậy, nhưng khi chúng ta có khổ nạn cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, Phật Bồ Tát tại sao không đến? Phật Bồ Tát không phải không đến. Nếu các vị nói Phật Bồ Tát không đến, ở lý, ở sự nói không thông. Phật Bồ Tát đến rồi. Hơn nữa Phật Bồ Tát lập tức đến, thật sự đến giúp các vị. Nhưng chúng ta không cảm nhận được, vẫn còn thọ khổ thọ nạn, vẫn còn phải thọ nghiệp báo. Phật Bồ Tát giúp ở đâu? Phật Bồ Tát giúp chúng ta không cảm giác được, vì bản thân có nghiệp chướng. Phật Bồ Tát không có thể thay chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Phải hiểu đạo lý này. Phật Bồ Tát giúp người. Trong kinh Phật chúng ta thấy thông thường nói sức gia trì của Phật. Gia trì có bốn loại. Có hiển gia trì, có minh gia trì, hiển cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng, minh cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng. Nhất định có bốn loại gia trì lớn này. Chúng ta chỉ cảm nhận được điều rõ ràng, không biết được sự bảo hộ trong âm thầm. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng tập khí quá nặng. Bồ Tát gia trì cho chúng ta thường là âm thầm gia trì, ít gia trì rõ ràng. Vì sao có minh hiển? Minh hiển vẫn là hai pháp. Tại vì sao có minh hiển? Minh hiển là hiện tượng từ trong thân thể của bản thân chúng ta phát sanh ra. Phật lực gia trì là một vị, tuyệt đối không có minh hay hiển. Hay nói cách khác, nghiệp chướng của chúng ta nhẹ sẽ thấy hiện tướng, nghiệp chướng của chúng ta nặng sẽ không nhìn thấy được tướng hiển minh. Đây là hiện tượng phát sanh trong nhân duyên nghiệp chướng của bản thân. Sự gia trì của Phật chỉ có một vị bình đẳng. Không những khi chúng ta cầu Ngài gia trì, khi không cầu Ngài vẫn gia trì, giống như ý nghĩa ánh sáng mặt trời chiếu khắp giống nhau. Không cần chúng ta cầu hay không cầu, mặt trời vẫn chiếu khắp, phổ chiếu. Cho nên ước xử nhìn từ trên xứ tận cùng thập phương giới, chiếu khắp tận hư không biến pháp giới. Đây là nói về không gian. Thứ ba, nói về thời gian, tận ư dị lai. Quá khứ vô thị, vị lai vô chung, không lúc nào không chiếu. Như vậy chúng ta mới lãnh hội được, thì ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong ánh sáng của Phật. Phật là gì? Là tự tánh của bản thân chúng ta. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Phật là tự tánh, tự tánh là Phật. Từ chỗ này, nếu chúng ta thật sự lãnh hội được, thì tâm từ bi, ái tâm của các vị tự nhiên sanh khởi. Yêu thương bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Làm gì có sai biệt? Nếu như có sai biệt, bản thân lập tức phản tỉnh, phải giác ngộ được. Tôi vẫn đang mê, tôi chưa có ngộ. Nếu tôi ngộ rồi, sẽ không có phân biệt với tất cả chúng sanh. Thật sự bảo vệ họ, thật sự giúp đỡ họ. Nếu như còn có khác biệt, còn có cấp bậc, nhất định là mê, không phải ngộ. Ngộ rồi, thật sự thế xuất thế gian tuyệt đối không có hai pháp. Mê mới có hai pháp. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, mục đích giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mê chiêu cảm khổ báo, tất cả không xứng tâm, tất cả đều không như ý. Sau khi ngộ rồi, chiêu cảm được quả báo an vui, thế giới cực lạc. Mọi việc đều xứng tâm như ý. Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vô ngại là xứng tâm như ý. Ngộ rồi, các vị sống trong pháp giới vô chướng ngại. Mê rồi, sự sự đều có chướng ngại, nơi nơi trở thành chướng ngại. Do đó có thể biết chướng ngại này từ đâu đến. Chướng do bản thân mình mê. Bản thân mình không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên mọi chướng ngại đều hiện tiền. Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, lập tức được đại tự tại. Cho nên trạng thái sinh sống của Phật Bồ Tát trên đề kinh Phật Hoa Nghiêm hình dung cuộc sống của Phật Bồ Tát. Các ngài làm sao được tự tại an lạc như vậy? Bởi vì ngài ngộ được đại phương quảng. Dùng hai câu nói đại sư Chương Gia dạy tôi, đại phương quảng chính là nhìn thấu. Phật Hoa Nghiêm buông bỏ, buông xuống là Phật Hoa Nghiêm, nhìn thấu là đại phương quảng. Chúng ta phải hiểu điều này, phải lĩnh ngộ, phải nghiêm túc học tập. Chúng ta học cũng rất nghiêm túc nỗ lực, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày nghiên cứu thảo luận giảng giải, nhưng không nhập được vào cảnh giới. Tại vì sao không nhập được? Đại sư Thanh Lương trên kinh này nói với chúng ta bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta chỉ làm được hai điều trước, chưa làm được hai điều sau, cho nên không nhập được cảnh giới. Cần biết bốn chữ này là một chữ, không thể phân ra. Hai thì không thể nhập môn. Quý vị phân bốn chữ có thể nhập môn ư? làm gì có đạo lý này. Cần phải hiểu 1 chính là 4, 4 chính là 1. 1 nhiều không khác. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, 1 tức là nhiều, nhiều tức là 1. Khi nào có thể biết 1 và nhiều không khác nhau, các vị sẽ nhập cảnh giới. Cho nên 4 chữ này, mỗi một chữ hàm nhiếp viên mãn 3 chữ còn lại. Tính, trong tính có giải, có hành, có chứng, đây gọi là tính. Thiếu một chữ, tính này không viên mãn, tính này không phải chân tính. Trong giải có tính, có hành, có chứng, có chân giải. Trong giải ba chữ này, nếu thiếu một chữ thì giải của các vị không viên mãn. Giống như vậy, trong hành có tính, có giải, có chứng. Trong chứng có tính, có giải, có hành. Gọi là đại viên mãn. Chúng ta luôn làm được một bên. Có rất nhiều người, người tin Phật không muốn đến nghe kinh, không thích nghe kinh, thì trong tính không có giải, vậy làm sao có hành? Tin Phật như vậy không tác dụng. Có rất nhiều người ngày ngày nghe kinh nhưng vẫn không tin, vẫn tin ý kiến của chính mình, cho rằng Phật Bồ Tát nói mặc dù hay nhưng không hợp hiện đại. Hành với chứng đương nhiên càng không cần nói đến. Cho nên chúng ta quan sát tỉ mỉ, tại vì sao người học Phật nhiều như vậy mà người chứng quả lại ít? Bốn mặt họ chỉ làm được một hai mặt, hai mặt còn lại không biết gì cả. Người học Phật nhiều, người chứng nhập thì ít. Nguyên nhân ở tại chỗ này. Hôm nay cơ duyên chúng ta rất khó gặp, coi như đã hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này. Sau khi hiểu, bản thân phải thực hành. Ý nghĩa trong tính giải hành đều rất sâu, nhưng bình thường chúng ta vẫn cho rằng có thể lý giải. Chứng thì rất khó giải. Vậy chứng là gì? Như thế nào gọi là chứng? Chứng này là gì? Điều các vị tin, các vị giải, các vị đã làm dung hợp thành một, gọi là chứng. Không phải lìa khỏi tính giải hành, có cái chứng khác, vậy thì các vị sai rồi. Chứng minh hành chính là cuộc sống hàng ngày. Trong Kinh Kim Cang nói đắp y trì bát. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từng ly từng tí chính là Đại Phương Quảng, là Phật Quan Nghiêm, gọi là chứng. Các vị tin rồi, giải rồi, hoàn toàn áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống là bản thân đã tính, đã hiểu, gọi là chứng. Phật ở đâu? Bồ Tát ở đâu? Phàm người nào áp dụng được thì người đó là Bồ Tát, Phật. Không cần phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở đây chúng ta nhìn thấy Nhật Thiên Tử. Nhật Thiên Tử thì hiện một tộc loại. Người thường chúng ta nói nhân thiên. Họ không có hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Phật giới thiệu rất nhiều. Cổ Phật tái lai, thì hiện thân Bồ Tát ở thế giới chúng ta. Hòa thượng Hư Dân chiêm bái núi Ngũ Đài, gặp Bồ Tát Văn Thù hiện thân ăn xin. Các vị thấy trong Niên Phổ ghi chép, tên của Ngài gọi là Văn Cát, văn trong văn chương, cát trong cát tường. Ăn xin, đó là Phật, không phải phàm phu. Cho nên thân tướng thì hiện không giống nhau, làm sự nghiệp cũng không giống nhau. Thân tướng là tướng Phật, sự nghiệp là nghiệp Bồ Tát. Bất luận Ngài làm sự nghiệp gì cũng là nghiệp Bồ Tát. Bất luận Ngài hiện thân tướng gì cũng đều là tướng Phật, không có nhất định. Cho nên Phật trong thập phương tam thế hiện thân mọi lúc mọi nơi, thuyết pháp mọi lúc mọi nơi. Khi nói là thuyết pháp, khi không nói vẫn là thuyết pháp. Phàm phu chúng ta chỉ nghe được khi Ngài thuyết pháp. Lúc Ngài im lặng, chúng ta nói Ngài không thuyết pháp. Đâu biết rằng Ngài đang thuyết pháp, vĩnh viễn không gián đoạn. Bất đắc dĩ mới nói lục trần thuyết pháp. Mọi người dường như có một chút lãnh hội. Chư Phật Bồ Tát động tĩnh, nói hay im lặng đều là đang nói diệu pháp. Có người hiểu, người hiểu nhận ra. Người không hiểu thì nói với họ cũng như không. Nói thật, có nói họ nghe cũng không hiểu. Khi thật sự nghe hiểu rồi thì họ thật sự áp dụng. Đạo lý này khi tôi mới học Phật theo Đại sư Chương Gia, tôi thảo luận nhiều lần với Đại sư. Không thể nói chân tín mà không làm được, không có việc này. Làm không được thì tính của các vị bán tín bán nghi. Nếu như không có nghi hoặc, các vị nhất định làm được. Trong này có hoài nghi mới không làm được. Kết luận sau cùng khi tôi thảo luận với Đại sư Chương Gia, Phật pháp là biết dễ làm khó. Cho nên Thế Tôn phải nói pháp trong 49 năm biết khó. Mục tiêu nói pháp ở đâu? Giúp mọi người đoạn nghi sanh tín. Nếu như chúng ta có thể dùng câu nói này để kiểm điểm bản thân, tôi chưa làm được, tín tâm của tôi có vấn đề, các vị phải nghiêm túc nỗ lực tu hành. Nếu cho rằng tính giải hành là ba vấn đề không hề liên quan, các vị vĩnh viễn không thể khế nhập, các vị nhất định không đạt được lợi ích gì của Phật pháp. Hay nói cách khác, các vị vẫn là tam luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Học Phật cũng chỉ tạo nghiệp luân hồi. Phải hiểu được đạo lý này. Thứ tư, nói về công dụng, thường vô gián đoạn. Như tư lợi ích, tức đại trí chi công. Nói từ tác dụng, ánh sáng của Phật, ánh sáng trí tuệ chiếu khắp pháp giới. Quả thật không có gián đoạn. Tại vì sao? Tánh đức. Tánh đức sao có thể gián đoạn? Trên tu đức có gián đoạn, trên tánh đức tuyệt đối không có gián đoạn. Phật và Đại Bồ Tát, ở đây chúng ta nói Đại Bồ Tát là chỉ Pháp Thân Đại Sĩ, quả vị của phần chứng vị. Trên quả vị này, tánh đức không có gián đoạn. Sư trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, thấy một phần tự tánh, tánh đức hiện lộ ra ngoài. Sơ trụ Bồ Tát tánh đức không gián đoạn, kiến tánh, tu đức cũng không gián đoạn. Chúng ta tại vì sao tu đức có gián đoạn? Vì không kiến tánh, mê mất tự tánh, cho nên tu đức của chúng ta có gián đoạn. Trong quả vị đó của họ là quả vị sơ trụ trở lên, tu đức không gián đoạn. Quả thật bất khả tư nghị. Chúng ta đến khi nào mới chứng đắc viên giáo sơ trụ Bồ Tát? Chúng ta quan sát tỉ mỉ từ trong kinh giáo. Mọi người ngày ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Phật nói với chúng ta, Dương Tử A Xà cùng 500 vị trưởng giả, trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Các vị thử nghĩ thời gian dài bao nhiêu? Phật không thường xuất hiện. Ức Ấn Độ có rất nhiều phương pháp tính toán. 10 vạn cũng gọi là ức, 100 vạn cũng gọi là ức, 1000 vạn cũng gọi là ức. Chúng ta dùng cách tính nhỏ nhất, tính 10 vạn. 10 vạn là 1 ức, 400 ức tương đương khả quan. Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp nhìn không thấy 10 vạn ức chư Phật Như Lai. Cho nên lời trong kinh Phật nói với chúng ta, nói thật là vô lượng kiếp. Mỗi một người chúng ta quá khứ tu hành đều là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đến hôm nay vẫn y như vậy. Tại sao lại như vậy? Như vậy cũng coi như không tệ. Tại vì sao? Các vị có thể gặp kinh Hoa Nghiêm. Khai kinh kệ nói 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Nếu trong 100.000 vạn kiếp ở quá khứ các vị không tu tích thiện căn, các vị đời này cũng không gặp được. Cho nên các vị gặp được cũng xem là rất tốt. Tại vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Đời đời kiếp kiếp học Phật. Bốn chữ tính giải hành chứng phân ra bốn giai đoạn. Nguyên nhân chính tại ở đây. Đến khi nào quý vị hiểu rõ hợp bốn giai đoạn này thành một, thì đời đó các vị sẽ thành công. Các vị sẽ vượt qua tam giới. Các vị mới hiểu được việc này khó thế nào. Thật không dễ. Chính vì như vậy, cho nên thập phương chư Phật tán thán tịnh độ. Vừa mở đầu kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy Ngài biểu diễn mô phạm cho chúng ta thấy. Thứ nhất, tỳ kheo các tường dân dạy pháp môn niệm Phật, người đầu tiên. Đây là tượng trưng chư Phật cùng tán thán. Tại vì sao? Đoạn phiền não tập khí thật sự không dễ dàng. Chỉ có một phương pháp duy nhất có thể làm được, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nhưng niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải đầy đủ ba điều kiện: tính, nguyện, hành. Nếu như phân tính, nguyện, hành thành ba việc, nhất định không thể giảng sanh. Ba chữ tính, nguyện, hành cũng sâu trọng vô biên, không thể xem thường nó. Đại sư Ngẫu Ích nói, tính phải có đủ sáu điều, không thể thiếu. Tính tự, tính tha. Tha là Phật A-di-đà. Tính sự, tính lý, tính nhân, tính quả. Đầy đủ sáu điều này mới gọi là tính. Nguyện cũng như vậy. Nếu nói tường tận, 48 nguyện của Phật A-di-đà. Vì sao chúng ta chọn 48 nguyện làm kinh văn cho công phu sáng? Các vị phải có đầy đủ viên mãn 48 nguyện này. Như vậy mới gọi là nguyện. Nếu như chơi việc này quá phiền phức thì có giảng đơn. Giảng đơn là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ nguyện không viên mãn không gọi là nguyện. Hạnh cũng như vậy. Một hạnh đầy đủ tất cả hạnh. Thông thường trong Pháp Đại Thừa nói lục độ vạn hạnh. Một câu danh hiệu Phật viên mãn hàm nhiếp lục độ vạn hạnh. Một hạnh đầy đủ tất cả hạnh. Tất cả hạnh tức là một hạnh, thế mới gọi là hạnh. Bình thường chúng ta cho rằng hạnh chính là niệm Phật, chỉ niệm suông không hề để trong tâm, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công. Làm sao nhiếp tâm niệm Phật? Trong một câu danh hiệu Phật có tính, có nguyện, có hành. Niệm Phật như vậy mới có thể giảng sanh. Pháp môn này dễ hơn nhiều so với bất kỳ pháp môn nào. Bất kỳ pháp môn nào đều gian nan hơn pháp môn này. Chúng ta cũng không thể xem thường pháp môn này. Đây là lời tổ sư nói với chúng ta. Không thể xem thường, cũng không nên xem phức tạp. Xem quá khó thì không dám tu, xem quá dễ, các vị dùng tâm lơ là để tu pháp môn này không thể thành tựu. Cho nên không giảng tường tận kinh giáo. Chúng ta thường thấy sai, hiểu sai, bỏ qua cơ duyên tốt nhất trong một đời, thật đáng tiếc. Cho nên nhất định phải giảng kỹ, phải giảng sâu. Nếu có nghi, tuyệt đối phải đưa ra thảo luận. Đoạn nghi mới có thể kiến lập được lòng tin chân chánh. Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tánh đức, tu đức đều vĩnh viễn không gián đoạn. Lợi ích chính là điểm này. Không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn nhập thế giới này e rằng chúng ta còn phải tu vô lượng kiếp. Tuyệt đối không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp có thể đạt được. Đây chính là vì sao tất cả chư Phật khuyên chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Đạo lý ở chỗ này. Pháp môn Phật A-di-đà khai mở thật sự là pháp môn đặc biệt. Đơn giản trọng yếu như vậy, có thể bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí thì hiện cho chúng ta xem. Bốn vị này đều là cổ Phật quá hiền. Trong Kinh Luận Thế Tôn giới thiệu nhiều cho chúng ta, nhiều kiếp lâu xa về trước đã viên thành Phật Đạo. Trong thế giới Qua Tạng, thế giới Cực Lạc, thế giới Ta Bà thì hiện thân Bồ Tát, giúp Phật Di Đà tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu được, các ngài hiện thân khắp nơi, không lúc nào không hiện thân. Tánh tu đều không gián đoạn, tánh tu không hai. Thứ bậc trong đây, tại vì sao cần phải thị hiện tu công đức? Công đức của các ngài đã viên mãn, tại vì sao còn thị hiện? Thị hiện để giáo hóa chúng sanh, biểu diễn cho chúng ta thấy không phải thật. Ngài còn phải tu hành sao? Ngài cũng không cần tu nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện vì chúng ta, còn phải đắp y cầm bát vào thành xá vệ khất thực. Ngài không cần thiết, là làm cho chúng ta thấy. Đó là thuyết pháp, đó là chỉ dạy chúng ta, dạy chúng ta không nên tham trước hưởng thụ ngũ dục lục trần. Dụng ý ở chỗ này, có thể hưởng thụ ngũ dục lục trần hay không? Có thể hưởng thụ, nhưng tuyệt đối không thể tham trước. Hưởng thụ là sự vô ngại, tham trước là tạo nghiệp, đọa lạc. Trong cảnh giới của chư Phật Bồ Tát đều thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Chúng ta thấy trong kinh, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Thế giới của chúng ta làm gì sánh được? Thế giới Qua Tạng đẹp không sao tả xiết. Đại Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên đều không thể sánh bằng. Cho nên người xưa nói, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết phú quý của nhà Phật. Ngài có tham trước hay không? Không có. Tâm vĩnh viễn thanh tịnh. Tại vì sao Phật dạy chúng ta phải rời xa những hưởng thụ vật chất này? Chính vì phàm phu chúng ta có tâm tham, ít tiếp xúc thì tâm tham ít đi một chút, càng tiếp xúc tâm tham càng tăng trưởng. Các vị nếu không tin, các vị dịch xem những người đem tiền ra cứu tế tai nạn, người không có tiền chịu xuất tiền, còn người có tiền một đồng cũng không đưa. Tiền càng nhiều tâm tham càng nặng, so đo tính toán. Trái lại, người không có tiền, một ngày thu nhập một ít, rất rộng rãi, rất rộng lượng, dễ dàng bố thí. Thế giới Ta Bà chúng sanh có tập khí nặng như vậy. Phật dùng phương pháp này để hướng dẫn. Phật là thân phận dương tử, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ hết danh văn lợi dưỡng. Những thứ đó dễ dàng phát khởi tham sân si mạng, là tăng thượng duyên của tham sân si mạng. Chúng ta muốn đoạn tâm sân si mạng nghi, trước hết cần đoạn trừ duyên. Đây là trí tuệ Phật giáo hóa chúng sanh, là phương tiện thiện xảo lúc Phật dạy học. Chúng ta cần lĩnh hội từ chỗ này mới có thể thọ dụng được chân thật của Phật pháp. Thật sự thọ dụng chính là chúng ta phục hồi cuộc sống Phật Hoa Nghiêm, chúng ta ngộ nhập Đại Phương Quảng, thực hành Phật Hoa Nghiêm. Mục đích dạy học cuối cùng của nhà Phật đã viên mãn. Dạy học của Phật Thích Ca Mâu Ni là như vậy. Dạy học của tất cả chư Phật Như Lai cũng như vậy, không có ngoại lệ. Đây là như tư lợi ích, lợi ích chân thật, là công đức đại trí. Từ chỗ này, Nhật Thiên Tử đạt được giải thoát. Chúng ta nên học tập như thế nào? Đáng để chúng ta suy ngẫm. Giai đoạn hiện nay của chúng ta, lấy trí tuệ đức năng của chính mình, mọi lúc mọi nơi, trong từng niệm phát tâm cúng dường tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho lợi ích tất cả chúng sanh. Như vậy mới có thể thành tựu bản thân, tích lũy công đức, mới có thể nâng cao sự tu học của bản thân. Chỉ có nghiêm túc y giáo phụng hành mới đạt được pháp vị. Pháp vị nồng đượm hơn thế vị. Nếu như không hiểu lời nói này, rất khó lý giải. Nói theo cách khác, lời nói của thầy Phương Đông Mỹ, hưởng thụ cao nhất của đời người, pháp vị là hưởng thụ cao nhất. Nhà Phật còn có một câu dễ hiểu hơn, gọi pháp hỷ sung mãn. Trong đời này, các vị sống trong niềm vui an lạc. Niềm hoan hỷ an vui đó không phải đến từ bên ngoài. Những sự ca múa vui vẻ bên ngoài, niềm vui khoái lạc đó là mốc phin, đó là thuốc phiện, không bình thường. Pháp hỷ an lạc trong Phật pháp có từ trong tâm tánh, từ trong tâm hiển lộ ra ngoài, không phải đến từ cảnh giới bên ngoài là chân lạc. Đến từ bên ngoài gọi là giả lạc. Niềm vui đó trong Phật pháp gọi là hoại khổ. Duyên hết liền khổ, đó là chân lạc, vĩnh viễn thường lạc. Cho nên chúng ta phải khéo học tập, phổ chiếu thập phương chúng sanh. Trước mắt chúng ta nhất định phải phát tâm trọng lớn, phát tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Phải biết cách học Phật. Phật lợi ích tất cả chúng sanh, biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày, ngay cả mặc áo ăn cơm cũng vì lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta nghĩ không tới, bản thân chúng ta mặc áo ăn cơm làm sao mà lợi ích cho tất cả chúng sanh được. Tự mình nghĩ xem, Phật mặc áo ăn cơm, khởi tâm đồng niệm, nhất cử nhất động đều là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Đó chính là lợi ích chúng sanh. Mặc áo có dáng của mặc áo, ăn cơm có dáng của ăn cơm, biểu diễn cho mọi người thấy, chưa từng gián đoạn. Ngủ có dáng của ngủ, người đó gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Cho nên chúng ta tổng kết thành một câu nói, như thế nào gọi là Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát là cuộc sống mô phạm tốt nhất cho tất cả chúng sanh, gương mẫu trong cuộc sống. Hay nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, không thể khiến cho người khác học tập, chúng ta nhất định không làm. Phàm đáng để mọi người làm theo, chúng ta cần phải nỗ lực đi làm. Chư Phật Bồ Tát khởi tâm đồng niệm, ngôn hành cử chỉ đều đáng để cho tất cả chúng sanh học hỏi. Chúng ta học Phật ở chỗ này, cho nên công đức viên mãn, không có một chút lỗi lầm. Biểu hiện ở đâu? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một thị hiện rất viên mãn. Trong những kinh luận khác là cục bộ, kinh này viên mãn. Cục bộ với viên mãn không hai. Ý nghĩa này rất sâu. Đối với hàng sơ học, học Hoa Nghiêm vô cùng lý tưởng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.